Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe cũng như lễ Giáng sinh mà chúng ta mới tham dự cứ nói lên Đức Maria là người đã hạ sinh Chúa Giêsu ngôi hài Thiên Chúa. Mà đã hạ sinh con Thiên Chúa thì cũng được gọi là mẹ Thiên Chúa. Và ngay cả trong tin mừng khi mà Đức Maria sau khi đã thưa lời xin vâng truyền tin thì đã đến thăm người chị họ là bà Elizabeth, thì người chị họ đó cũng đã thốt lên đó là: em thật là có phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em cưu mang cũng thật là có phúc, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Vâng, người chị họ Elizabeth cũng đã phải thốt lên: bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Và rồi ngay những ngày đầu tiên của giáo hội cũng đã tuyên xưng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Công đồng Ê-phê-sô vào năm 431 cũng đã khẳng định Đức Maria là mẹ Thiên Chúa khi Nestorio đã chối bỏ tước hiệu này của mẹ, thì công đồng đã mạnh mẽ và khẳng định Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Như vậy cho chúng ta thấy tước hiệu Đức Maria là mẹ Thiên Chúa quả thực đã được sứ bà Thánh Elizabeth cũng như qua việc Giáng sinh đã khẳng định cho chúng ta điều đó. Mẹ là mẹ của Thiên Chúa đã vậy, thế nhưng mẹ còn là mẹ của từng người trong chúng ta nữa. Và ngày hôm nay chúng ta thấy giáo hội đặt ngày đầu năm dương lịch lễ mẹ Thiên Chúa và là ngày cầu cho hòa bình thế giới. Tôi cứ nghĩ tại sao giáo hội không đặt vị thánh khác, thí dụ như là Thánh Francisco Assisi. Thánh Francisco nghèo cũng thường mệnh danh là sự hòa bình, thế nhưng giáo hội lại đặt Đức Maria. Tôi nghĩ đó là một điều mà giáo hội đã chọn lựa, bởi vì đã làm mẹ, mẹ của tất cả mọi người trên thế giới này, thì người mẹ đó đều mong muốn cho các con cái của mình sống an lành. Nên đặt mẹ trong ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới quả thực là có ý nghĩa. Ngày hôm nay chúng ta thấy thí dụ như vấn đề Biển Đông cũng làm cho các nước lân cận, trong đó có Việt Nam, phải lo sợ không biết chiến tranh xảy ra lúc nào. Rồi Iran cũng là một nước làm cho cả thế giới nghi ngại. Vâng, những nước thế giới tình hình như vậy làm cho mỗi người trong chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện cho sự bình an của cả thế giới, trong đó có chúng ta nữa. Đức Maria, mẹ của Thiên Chúa, mẹ của từng người trong chúng ta. Tình mẹ thì bao giờ cũng bao la và yêu thương con cái của mình. Thì mẹ luôn luôn mong muốn cho những đứa con của mình được sống trong hòa bình, an vui, hạnh phúc. Tôi còn nhớ ngay trong thành phố Hồ Chí Minh này cũng đã có một vụ xử án, đó là có hai mẹ con sống rất cơ cực, người con đó làm nghề sửa xe đạp thôi. Thế nhưng khi lớn lên thì bắt đầu biết yêu, mà đã biết yêu thì phải có tình phí để đủ người yêu đi uống cà phê, đi chơi nơi nọ nơi kia. Xin mẹ một vài lần mẹ cho, thế nhưng xin mãi thì mẹ không đủ tiền để cho. Và ngày hôm đó anh cũng xin mẹ, thế nhưng mẹ không có tiền, và anh đã hục hặc với mẹ, tức giận mẹ, chửi mẹ, và cuối cùng nhặt một khúc cây đánh mẹ. mẹ phải nhập viện và anh thì bị người ta báo công an và bị bắt đi tù. Ấy vậy mà khi người mẹ vừa ra khỏi tù thì vội vã đi đến nhà tù thăm con và xin giảm án cũng như ân xá cho đứa con của mình. Vâng, người mẹ đó bị chính đứa con của mình chửi rủa cũng như hành hạ, đánh đập phải nhập viện, vậy mà vẫn đến thăm con và xin ân xá cho con của mình. Tình của người mẹ là vậy, vẫn bao la và yêu thương đứa con mà mình đã sinh ra. Bên Gò Vấp cũng thế xảy ra trong một gia đình, những đứa con đều thành tài cả, là kỹ sư là gì đó, vậy mà cũng đối xử với người mẹ của mình chẳng ra gì cả, làm cho hàng xóm cũng phải lên tiếng. Thế nhưng người mẹ đó vẫn âm thầm chịu đựng những đứa con đối xử tồi tệ với mình. Vì thế tình của người mẹ luôn luôn bao dung và yêu thương. Người mẹ trần gian đã vậy rồi thì huống chi người mẹ trên trời. Mẹ là mẹ của chúng ta, chắc chắn mẹ luôn luôn theo dõi, yêu thương và nâng đỡ chúng ta từng bước một trong cuộc đời. Tôi còn nhớ trong một lần làm bài kiểm tra cho các anh chị giáo lý Tân Tòng, thì trong đó có một bài kiểm tra rất hay mà cha chấm thi đó đã đưa cho chúng tôi coi. Trong bài kiểm tra đó, chị đã kể lại, tức là câu hỏi đặt ra tại sao chị lại theo đạo Công giáo. Chị đã kể lại rằng gia đình chị là gia đình cách mạng lớn, thế nhưng chị không biết gì về đạo, cả nhà không ai tin đạo cả. Nhưng từ bé có một lần chị gặp đau khổ gì đó, thế rồi chị đi lang thang trên con đường và đến một nhà thờ kia, thấy có một tượng Đức Mẹ rất lớn. Và hôm đó chị đã đứng ngoài cổng nhà thờ và cầu nguyện thầm thì với cái bà đó. Và chị đã cầu nguyện và tâm hồn cảm thấy thanh thản. Rồi sau đó một thời gian, chị lại quen được một anh Công giáo. Và chính anh Công giáo đó đã mời chị nhập lớp học đạo để theo đạo và làm đám cưới. Chị đã xin phép bố, bố đồng ý, dù là gia đình cách mạng. Và chị đã nói lại rằng, ngay từ khi chưa biết đạo, chị đã đến cầu nguyện với một bà, và bây giờ chị mới biết đó là Đức Mẹ. Và lời cầu nguyện đó đã giúp cho chị lại gặp được một người yêu là Công giáo, để chị có điều kiện cũng như cơ hội theo đạo. Cho nên chị nói với Đức Maria, đó là người mẹ đã sinh ra chị một lần nữa để nhận biết Thiên Chúa là cha của mình. Điều đó cho chúng ta cảm nhận được rằng Đức Maria không những chỉ có chăm nom những người Công giáo con của mẹ, mà là tất cả mọi người, cả những người chưa nhận biết tôn giáo, mẹ cũng luôn luôn yêu thương. Vì thế chúng ta ngày hôm nay tôn vinh Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và còn là mẹ của từng người trong chúng ta. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, những lúc chúng ta gặp khó khăn, những lúc chúng ta gặp những đau khổ trong cuộc đời, hãy chạy đến với mẹ, hãy nài xin mẹ để mẹ nâng đỡ, dìu dắt chúng ta, dẫn bước chúng ta trên con đường trần gian này. Nếu có mẹ dẫn đưa, nếu có mẹ cùng dìu dắt, chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn đó, và chúng ta cũng sẽ hy vọng đó là được vào quê trời với mẹ mai sau. Vì thế ngày đầu năm, giáo hội mong muốn chúng ta tôn vinh mẹ là mẹ Thiên Chúa, muốn chúng ta qua mẹ để cầu nguyện có sự an lành của cả thế giới này. Nếu một ngày nào đó chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, chắc chắn con số chết không phải là ít. Vì thế hãy cầu nguyện cho thế giới luôn luôn được hòa bình, cho mọi người, các nhà lãnh đạo trên thế giới này luôn luôn biết nhìn ra sự yêu thương, luôn luôn biết quan tâm đến thế giới, trái đất của chúng ta. Có như vậy, mới có sự hòa bình trên trần gian này, trên thế giới này. Chúng ta hãy nài xin Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng ta, luôn luôn nâng đỡ dìu dắt chúng ta trong cuộc đời này, để tất cả thế giới cũng như mỗi người, mỗi gia đình chúng ta luôn sống trong sự bình an yêu thương của Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.